Xin chào mọi người đã đến với podcast Kate Write Today của mình. Podcast hôm nay sẽ có chủ đề rằng là đã đến lúc chúng ta dạy mẹ cách yêu thương. Ngày nay á, chúng ta dễ dàng đọc được vô số lời kêu gọi từ báo đài, từ các trang blog rằng là phụ nữ thì nên học cách yêu thương bản thân mình đầu tiên. Tất nhiên là mình hoàn toàn ủng hộ cái lời kêu gọi này. Nhưng mà bạn có để ý thấy là chúng dễ dàng tiếp cận những cái cô gái trẻ, những thế hệ phụ nữ trẻ sau này thôi. Còn những cái người phụ nữ mà thuộc thế hệ các dì, các mẹ hay các bà thì những bài viết này nó gần như rất là xa vời không? Có ba câu chuyện nhỏ dưới đây là người thật việc thật 100% luôn. Bạn thử nghe và suy ngẫm thử nha. Câu chuyện đầu tiên là mình có một đứa bạn thân mới cưới chồng chưa lâu. Năm ngoái là lần đầu nó về quê chồng để ăn Tết. Nó kể là ngày giáp Tết thì mẹ chồng nó bị suy nhược cơ thể, phải nhập viện gấp và làm cả gia đình ai cũng rất là lo lắng. Trong gia đình thì ba với mẹ chồng có tính cách khá là trái ngược nhau. Ba chồng là người vui vẻ, biết chăm lo sức khỏe bản thân, ăn ngủ đúng giờ và ít khi phải suy nghĩ ngợi gì khiến cho mình bản thân mình buồn phiền á. Trong khi mẹ chồng thì hoàn toàn trái ngược lại. Mẹ là kiểu hay lo toan, ôm hết mọi thứ về mình. Nhiều khi mà bận việc quá là mẹ quên ăn uống luôn. Thêm nữa là mẹ có tiền sử bệnh tim á, nên thành ra là khi bệnh đổ xuống là mẹ phải nằm một chỗ liền luôn vậy đó. Biết tính mẹ chồng hay lo là vậy á, cho nên là cả gia đình ai cũng đều thủ thủy khuyên nhủ mẹ là bỏ bớt việc đi. Việc thì không bao giờ làm hết được đâu. Biết chăm lo bản thân mình một chút. Tất cả mọi người đều chỉ mong là mẹ khỏe mạnh thôi. Mà bệnh tật ra đó, mẹ còn kiểu lại tự trách bản thân mình rằng là không chăm sóc được ai nữa. Rồi nay mai mà con cái có cháu thì mẹ sợ là mẹ không phụ được gì, xong rồi lại thấy có lỗi. Trời ơi, con bạn mình nó bảo là nhìn thấy mẹ như vậy á, vừa thương mà vừa tội nữa. Biết á, là mẹ lo cho gia đình, nhưng mà khi mẹ đổ bệnh như vậy á, thì làm cho mọi người lo lắng, rồi gia đình cũng rối ren hơn chứ cũng đâu được gì đâu. Mẹ á, thì vốn là người chăm sóc cho mọi người, nhưng mà khi mà mẹ đổ bệnh như vậy á, thì cuối cùng á, mẹ có muốn làm cái gì á, mẹ cũng đành bất lực chứ mẹ cũng đâu có làm được gì nữa đâu. Rồi câu chuyện thứ hai nha. Gần như năm nào vào mùng 1 Tết á, thì gia đình mình với gia đình bác mình á, cũng đều cùng nhau đi ra mộ thăm ông bà. Sau khi làm lễ cho ông bà đón Tết xong á, thì trên đường chạy về, bác gái của mình nó mới bảo là chạy về cung đường biển đi, vì lâu rồi bác cũng chưa có thấy biển á. Thế là tất cả mọi người đều quyết định là đi cái cung đường đó cho bác ngắm. Thật ra từ ngày tỉnh mình được lên phim điện ảnh á, thì du lịch cũng bắt đầu khởi sắc hơn. Cái khu resort nghỉ dưỡng ven biển rồi bắt đầu mọc lên. Rồi các khu đô thị rồi chung cư cao tầng mà cũng bắt đầu xuất hiện. Xong rồi bác vừa đi vừa ngắm mà bác kiểu là mắt chữ O, mồm chữ A. Hỏi là ủa chỗ này mới xây hả con, chỗ kia mới đưa mở đường hả con. Rồi bác còn tặc lưỡi bảo là nếu mà cho đi một mình kiểu gì bác cũng lạc đường, chứ bác không thể nào tìm được đường về nhà luôn á. Khu này có nhiều thay đổi, bác không hề nhận ra được thành phố này nữa luôn rồi. Mà cũng là dân thành phố chứ không phải là dân huyện miền núi xa xôi gì đâu nha. Từ nhà muốn đi qua phố dạo biển thì chỉ chạy xe chừng 10 phút là thấy thôi à. Nhưng mà thật ra là suốt ngày bác chỉ có đúng một cái lịch trình duy nhất là sáng lên vườn rau nhổ cỏ tưới nước, chiều thì lên thu hoạch về để bán cho các mối sỉ, tối về thì nấu ăn cho tụi gà heo bò nuôi ở nhà. Cơm nước xong thì hai bác ngồi coi tivi tí cũng là đi ngủ sớm rồi. Nói chung cuộc sống của bác đều như vậy á. Có thể nói là 365 ngày đều như vậy, không sai tí nào luôn. Vậy cho nên khi mà tận mắt thấy được cái sự thay đổi của bên kia thành phố thôi á, cũng khiến bác hoa hết cả mắt rồi, chứ đừng nói chi là chuyện nước ngoài xa xôi. Ngoài kia người ta đã đi du lịch từ châu lục này đến châu lục khác như cơm bữa, mà bác mình chỉ đến cách nhà 3 km đã không tìm được đường về nhà rồi. Tới nay cũng gần 60 tuổi rồi mà tỉnh nhà có bao nhiêu chỗ du lịch đẹp bác còn không biết, chứ đừng nói chi là mấy nơi khác. Nước ngoài là càng phải quên đi. Tự nhiên nhìn thấy bác như vậy trong lòng mình thấy tủi với thương xót làm sao á. Rồi câu chuyện thứ ba nha. Ngày trước mẹ mình cũng hệt như bác của mình vậy đó. Quanh năm suốt tháng chỉ biết đi làm rồi tối về nghỉ ngơi thôi. Một năm nghỉ được 3 bữa Tết á, thì chị muốn ở nhà ăn rồi ngủ cho khỏe, chứ chả bao giờ đòi đi châu chơi chưa biết với người ta đó. Dù cũng sinh ra và lớn lên ngay trên chính quê hương của mình á, mà mẹ còn chả biết chỗ nào có cảnh gì đẹp hay là có chỗ nào chơi hay cái gì đó, hoàn toàn không biết cái gì hết. Cũng may á, là từ khi mình có thu nhập ổn định rồi mình độc thân cho nên thời gian cũng thoải mái hơn. Cho nên mình cũng cố gắng mỗi năm á, mình tặng cho mẹ một chuyến đi du lịch xa vào đúng dịp sinh nhật của mẹ. Rồi các dịp nghỉ lễ hoặc là mình còn dư phép năm á, thì mình sẽ tranh thủ về nhà, rồi chở mẹ đi tham quan ở các điểm du lịch gần nhà, rồi ở những tỉnh lân cận nữa. Mình còn nhớ có một lần á, mình rất là điên rồ. Mình rủ mẹ mình dậy từ lúc 4 giờ sáng, trên con xe cấp 50 á, mình chở mẹ mình đi ra ngoài trung tâm thành phố. Đi khoảng tầm mười mấy cây số á, thì sẽ đến được một cái bãi biển mà rất là đẹp và mẹ mình không biết cái bãi biển đó. Đến nơi á, mình vứt xe ở trên đường, rồi mình với mẹ là băng qua một cái đường vuông, rồi là ra tới cái bãi biển rất là đẹp. Lúc đó là vừa lúc là kịp mặt trời lên luôn á. Đây là cái bãi cát mà rất là dài và rộng, nước biển thì trong xanh và mát nữa. Bên trái á, ngồi xa xa thì mình sẽ thấy mấy cái hòn đảo, nó cũng khá là gần đất liền. Bên phải thì có một cái cao nguyên đá nó giáp với biển, nên sóng nó cứ vỗ vào bọc tung trắng xóa luôn, rất là đẹp. Đứng trong một cái khung cảnh mà tứ phía nó đẹp như vậy, rồi ngắm cái ánh bình minh nó rực đỏ, nó đang lên nữa. Đó là một cái cảm giác mà mình còn cảm thấy là mình còn chưa được đi được ngắm bao giờ, chứ đừng nói là mẹ mình. Xong rồi mẹ mình còn bảo là thật sự là mẹ chưa từng được đi ngắm biển vào buổi sáng và không biết cái cảnh nó sẽ đẹp đến như vậy. Rồi trong những cái chuyến đi á, thì có một lần là mình đầu tiên mình cho mẹ mình đi thử máy bay. Mẹ run và hồi hộp dữ lắm luôn á. Mẹ không tin là nguyên cái chiếc máy bay nó to lớn như vậy, nó chở mấy trăm con người này mà có thể bay lên không trung. Lúc cất cánh á, mẹ sợ quá trời luôn. Mẹ dùng khẩu trang á, che kín hết cả mắt lại luôn. Kiểu là nghĩ làm như vậy cho mình đỡ sợ á. Mình kiểu nhìn vừa thấy buồn cười mà vừa thấy thương gì đâu luôn á. Rồi khi đi du lịch đến những thành phố khác á, thì mẹ mình hệt như một đứa con nít vậy đó. Nhìn đâu hoặc là trông thấy gì cũng thấy vô cùng lạ lẫm. Mẹ hỏi không ngừng rằng cái này là cái gì, cái kia ra làm sao. Hệt như một đứa con nít đang khám phá thế giới vậy đó. Mình thật sự không thể nào mà trả lời hết những cái câu hỏi thắc mắc của mẹ được. Mà lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là trời ơi, phải cố gắng cho mẹ mình đi thật là nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều, để mẹ được ngắm, được nhìn, được biết nhiều thứ ngoài kia hơn nữa. Đó, thông qua ba câu chuyện như thế này á, mình nhận ra là thế hệ trẻ như tụi mình á, rất là dễ tiếp nhận, được cổ vũ để thay đổi, yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà với thế hệ các mẹ kiểu như phụ nữ hàng 50 trở đi và ở quê, không có được tiếp cận những cái phương tiện nó truyền thông rộng rãi á, thì những cái lời cổ vũ, những cái lời khích lệ này nó rất là xa vời. Thậm chí là thời bà của mình gần như là không biết và cũng không bao giờ quan tâm đến những cái nhu cầu của bản thân luôn. Rõ ràng là không phải người mẹ nào cũng biết sử dụng điện thoại thông minh, biết dùng internet để đọc được những cái bài viết đó ha. Rồi mắt mẹ cũng yếu rồi á, cho nên là không hẳn mấy mẹ sẽ dễ dàng online rồi đọc được những bài viết kia đâu. Nên thành ra mình nghĩ thật ra là chúng ta nên học cách dạy mẹ để mẹ biết cách yêu thương chính mình nhiều hơn. Và phải dạy bằng hành động cụ thể. Cụ thể hơn là ví dụ như lâu lâu bạn có thể bắt cóc mẹ một ngày, giải phóng hoàn toàn khỏi những công việc không tên trong nhà, rồi đưa mẹ đi đến một cái nơi nào đó. Không cần phải đi quá xa xôi đâu, chỉ cần gần nhà thôi cũng được. Cho mẹ thấy ngoài kia là mọi thứ nó đang thay đổi như thế nào, để cho mẹ biết. Rồi một năm dành cho mẹ một hai chuyến đi xa gì đó cũng được nè. Được đi du lịch nước ngoài thì càng tốt, để mẹ được nhìn ngắm mọi thứ nó xa lạ chưa từng thấy nè. Mình tin rằng là càng đi nhiều thì các mẹ sẽ thoát khỏi cái ao làng của chính mình. Chỉ cho mẹ nhìn thấy những cái người phụ nữ mà trạc tuổi mẹ nè, thấy người ta đang yêu bản thân mình bằng cách bỏ nhẹ cái trách nhiệm xuống một tí, rồi dành thời gian cho bản thân. Có thể là học thêm một cái thứ gì đó mới lạ cho bản thân mình tốt hơn thôi cũng được. Và cuối cùng á, là mình nghĩ là bản thân mỗi người con như tụi mình á, hãy luôn đồng hành nè, cổ vũ nè, cho các mẹ hiểu rằng á, là dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng đừng nên chỉ biết hy sinh bản thân mình thôi. Bản thân các mẹ cũng cần phải học cách yêu thương chính mình trước tiên. Vì chỉ khi mình biết yêu thương bản thân mình trước thì mình mới yêu thương người khác được đúng cách. Và khi bản thân mình hạnh phúc thì mình mới có dư yêu thương để trao đi, đúng không? Mình thấy cái đó nó rất xứng đáng để mình thực hiện ngay từ bây giờ luôn á. Để cho mấy các mẹ mà có được cái cuộc sống mà nó cảm thấy nó hạnh phúc và viên mãn hơn. Mình tin là như vậy ạ. Đó, và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói trong cái podcast hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mà các bạn muốn nghe nhiều hơn thì nhớ follow kênh podcast của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mong mọi người luôn được bình an và hạnh phúc. Tạm biệt mọi người.